Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 481. Đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. 11 pháp Thần Đạo Tràng, trường hàng câu thứ nhất. Phục thứ Tịnh Trang Nghiêm Tràng Đạo Tràng Thần Đắc xuất hiện cúng dường Phật Quảng Đại Trang Nghiêm Cụ Thể Nguyện Lực Giải Thoát Môn. Loại này là Thần Hộ Pháp Đạo Tràng. Chỉ cần là người có tu hành thật sự ở nơi tu đạo hoằng đạo thì các ngài tự nhiên sẽ đến nơi này để thủ hộ. Loại ấy gọi là Thần Đạo Tràng. Không những là Phật Pháp, chỉ cần là thiện Pháp, thì như nơi giảng học Nho Gia hoặc giả là nơi giảng đạo của các tôn giáo, nó không phải tà pháp, thuộc về chánh pháp, thì Thần Đạo Tràng đều đến hộ trì. Những thần linh này các ngài không có thiên tâm, cũng không có tư tâm, chính đại quang minh. Chỉ cần nơi này quả thật hoằng dương là có thể lợi ích chúng sanh, bàn cho chúng sanh lợi ích chân thật. Tiêu chuẩn của lợi ích chân thật này chắc chắn là hướng dẫn người, khuyến hóa người, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, thì sẽ cảm được Thần Đạo Tràng đến hộ trì đạo tràng. Ngoài ra, tức là người tu hành chân chánh, vậy nhờ hoàn toàn tùy thuận lời thánh hiền nhân dạy, tu hành hành vi thân tâm của mình. Những thần hộ pháp ấy ắt hẳn cũng đến hỗ trì họ. Như trong Phật môn chúng ta đã nói là Thọ Tam Quy, thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ chẳng lìa. Đó đều là thuộc về loại thần đạo tràng. Song các vị phải hiểu được, nếu chỉ là thọ tam quy về nghi thức, về hình thức, không hề có quay đầu thật sự, những thần hộ pháp này sẽ không đến. Thọ ngũ giới, trong giới kinh nói hay lắm, mỗi điều giới đều có năm vị thần hộ pháp. Những thần linh này đều là thuộc về thần đạo tràng. Thọ ngũ giới mà ngũ giới không làm được phá rồi, thần hộ pháp bèn lìa khỏi. Nếu chỉ là hình thức thôi mà không có ý nghĩa nghiêm chỉnh học tập trì giới, thì những thần hộ pháp này dùng sẽ không có ngàn đến bạn. Thần hộ pháp đứng bên cạnh cười bạn. Bạn là giả, chứ bạn không phải là thật. Bộ dạng ấy không những không có công đức, ngược lại có tội lỗi. Lại nói, y giáo phụng hành chân chánh mà chưa thọ hình thức tam quy nào, họ nghe trong Phật pháp nói như vậy, nên ngay trong đời sống thường ngày tu sửa hành vi sai lầm của mình. Nghe nói giác mà chẳng mê, họ nghe rất hoan hỷ. Quả thật là từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại, nương tựa tánh giác, họ chưa bao giờ tiếp nhận nghi thức tam quy nào. Nhưng họ đích thực là từ tà tri tà kiến quay lại nương tựa lời dạy của Thánh Hiền. Từ mọi điều tham sân si mạn ô nhiễm quay đầu lại, tu tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh của mình. Người như thế mặc dù chưa bao giờ thọ tam quy, song Phật nói họ đã thọ rồi. Thần hộ pháp chắc chắn hộ trì họ. Cho nên chúng ta học Phật phải làm thật, hình thức không quan trọng. Tôi tiếp xúc Phật giáo khi ấy còn chưa hề thọ tam quy, tôi thân cận Chương Gia đại sư là dùng thân phận bạch y đối với Phật pháp thành tâm ngưỡng mộ. Thân phận như vậy, thân cận Chương Gia đại sư, tôi thân cận lão nhân gia ngài dường như 1-2 năm, có vài đồng học đồng tham đạo hữu khuyên tôi: anh theo với đại sư đã lâu vậy, sao anh còn chưa quy y? Lo quy y mau đi. Trùng hợp gặp Chương Gia đại sư truyền thụ tam quy ở chùa Thiện Đạo, tôi bèn báo danh tham gia. Tôi theo ngài học sắp xỉ hơn 1 năm rồi mới chính thức cử hành nghi thức. Vì vậy mặc dù chưa có nghi thức, nhưng thân hộ pháp phù hộ bạn. Ngay cả trì giới, đại sư bấy giờ bảo tôi, điều tôi học thật sự, phát tâm học tập là học không sát sanh. Điều giới này bạn đã thọ rồi. Học không trộm cắp, bạn học một điều thì bạn được một điều. Hay nói cách khác là có thần hộ pháp phù hộ bạn. Nếu giới này thọ rồi mà làm không được, chẳng những bạn tạo tác tội nghiệp, bạn sát sanh, bất kể bạn có thọ giới hay không, đều là tội nghiệp, tánh tội. Bản thân nó chính là tội, trộm cắp cũng là tội. Thọ giới rồi làm không được, lại thêm một tội phá giới. Hay nói cách khác là tội song trùng. Tội của bạn còn thêm một bậc so với người thế giới bình thường không học Phật. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Cho nên có một số người dùng biên địa nghe được Phật pháp, mỗi ngày cũng đọc kinh, cũng nghe kinh, dùng ấy không có pháp sư, không có chùa chiền, không có cơ hội thọ tam quy ngũ giới. Điều ấy không vội gấp gì. Chúng ta thật sự phát nguyện trước mặt hình tượng Phật Bồ Tát thì bạn thọ rồi. Hồi trước thuở Ấn Quang đại sư tại thế, có lẽ nhiều đồng tu ở vùng biên địa ngưỡng mộ pháp sư. Khi ấy giao thông rất không thuận tiện, viết thư cho lão nhân gia ngài cầu thọ quy y. Lão nhân gia rất thuận tiện, sau khi điền chứng từ quy y rồi gửi cho họ, dạy họ thể từ quy y ở trước Phật cung cung kính kính niệm ba lần, lạy ba lạy trước mặt hình tượng Phật Bồ Tát là được rồi. Ấn Tổ làm chứng minh cho họ. Thọ ngũ giới cũng có thể tác pháp như vậy. Cho nên ngũ giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Trai giới đều có thể tự mình phát nguyện thọ trì trước hình tượng Phật Bồ Tát. Phật pháp quả thực là thông tình đạt lý, mọi mặt sự lý nhân tình đều lo đến, do vậy hết sức thù thắng. Chúng ta hiện tại xem Tôn Thần Đạo Tràng thứ nhất. Đây là thủ tòa trong Thần Đạo Tràng, là người lãnh đạo của loại này. Tịnh Trang Nghiêm Tràng Đạo Tràng Thần, đức hiệu của ngài tương ứng với Trang Nghiêm Đạo Tràng, Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Chữ tràng là biểu ý cao hiển, cũng tức là nói thanh tịnh trang nghiêm của ngài vậy. Tất cả chúng sanh thấy được, nghe được đều sẽ được cảm động. Người thế gian chúng ta thường nói đức cao vọng trọng. Đức cao vọng trọng tức là ý nghĩa của tràng được người kính ngưỡng. Pháp môn được Ngài tu học là xuất hiện cúng dường Phật, quảng đại trang nghiêm cụ thể nguyện lực. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta hai chữ xuất hiện là từ nước đôi. Khi hữu Phật xuất hiện thì Ngài xuất hiện trang nghiêm cụ nhi di cúng dường. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế gian này, thần đạo tràng xuất hiện món trang nghiêm rộng lớn vô lượng vô biên cúng dường Phật. Phàm phu chúng ta không thấy được, Pháp Thân Bồ Tát nhìn thấy. Ở đâu nhìn thấy? Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta, Đức Thế Tôn thị hiện tám tướng thành đạo. Sau khi thị hiện thành Phật, bộ đầu tiên khai giảng là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh này giảng ở trong định. Chúng ta ngày nay dở kinh quyển ra, nhìn thấy sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng vô biên được nói trong bộ kinh này. Trang nghiêm đạo tràng là các vị thần đạo tràng làm. Giống như Phật phải đến nơi này để giảng kinh thuyết pháp, đại chúng dự hội đông vô cùng, đích thực là chúng sanh chính pháp giới đều tề tựu. Chuyện bố thí đạo tràng là công tác của các vị thần đạo tràng. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Phật xuất định, độ cho phàm nhân thế gian chúng ta, các vị phải biết người tham gia trong hội Hoa Nghiêm địa vị thấp nhất đều là viên giáo sư trụ Bồ Tát, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Không có tư cách này, không có cách gì tham dự pháp hội trong định của Đức Thế Tôn. Chúng thần này không phải là chúng tạp thần đích thực. Nếu là chúng thần, chúng trời đích thực, thì họ giống với chúng ta là lục đạo phàm phu, một phẩm vô minh cũng chưa phá, đâu có tư cách tham dự thịnh hội này. Cho nên chúng ta phải hiểu các ngài là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát thị hiện ứng hóa trong chính pháp giới. Họ vẫn dùng thân tướng ứng hóa này. Thực tế căn bản của họ là Pháp Thân Đại Sĩ, do vậy họ có thể tham dự đại hội. Sau khi Phật xuất định, giáo hóa phàm nhân thế gian chúng ta. Giáo hóa phàm nhân cũng có trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng này, chúng ta không nhìn thấy những thần này. Thần ở nơi Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp để hộ trì. Phàm phu mắt thịt chúng ta nhìn không thấy. Trong đạo tràng có công tác không? Có. Đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia của Phật đương nhiên cũng phải bố trí đạo tràng này. Chính là mười mấy, 20 thính chúng dưới cội cây, cũng có người đặt một tòa vị cho Thích Ca Mâu Ni Phật, lựa một nơi thích hợp dưới cội đại thụ, có thể che râm. Dưới cây có đá lớn, trên đá trải cỏ mềm một chút để Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi yên. Những nhân viên công tác này là thần hộ pháp của đạo tràng, thuộc về thần đạo tràng. Chúng ta hiện giờ nói về nghĩa công hộ pháp. Nghĩa công hộ pháp đạo tràng này chính là thuộc loại ấy. Thế là chúng ta minh bạch, chúng ta làm sao phát tâm làm tốt công tác nghĩa công của chúng ta trong đạo tràng. Bài mục này dạy chúng ta những điều đó. Trang nghiêm cụ lớn thì bao gồm phòng xá của chúng ta. Các đồng tu hoặc giả là mua nhà riêng để làm đạo tràng, đó là cúng dường quảng đại trang nghiêm cụ. Đạo tràng này có, bên trong cần thiết bố trí. Có người cúng dường tượng Phật, có người cúng dường bàn Phật, có người cúng dường hoa tươi. Có người phát tâm tiếp đãi bên trong. Chăm sóc trật tự cho mọi người. Cùng nước trà, môi trường thanh khiết, không có dạng nào không phải đồ cúng dường. Ta đến đạo tràng, ta phát tâm đến môi trường thanh khiết. Có khi mình mang công cụ thanh khiết, cúng dường hoa tươi trái cây, thường xuyên tự mình đến chợ búa mua vật cúng mang đến. Không vị nào không phải thần đạo tràng. Trong đó có công đức phước đức vô lượng vô biên. Chúng ta nêu một ví dụ rằng, chúng ta đem lòng rất cung kính cúng một chén nước trước Phật, cúng chén nước tốt nhất là dùng chén thủy tinh trong suốt. một chén nước cúng trước Phật là để chúng sanh chính pháp giới. Nhìn thấy chén nước này nhắc nhở tâm Phật giống như nước thanh tịnh chẳng nhiễm, bình đẳng bất động. Chén nước này đại biểu cho tịch diệt định. Ngũ Nhẫn Bồ Tát trong Kinh Nhân Dương, nó đại biểu là tịch diệt nhẫn. Phật tâm, chúng sanh chúng ta nhìn thấy chén nước này, chúng sanh chính pháp giới nhìn thấy chén nước này, nhắc nhở bản thân ta phải học Phật tồn tâm, thanh tịnh như tâm Phật, bình đẳng như nhau. Bạn nghĩ xem, bạn nhắc nhở biết bao nhiêu người, bạn cúng dường xuất phát từ chân thành, không xen tạp vọng niệm mảy may nào. Sự cúng dường của bạn là công đức, công đức viên mãn. Nếu xen tạp vọng niệm vào trong, vọng niệm là gì? Cầu phước báo cho mình. Bên trong bạn có cầu có nguyện. Người thế gian chúng ta nói hứa nguyện trước mặt Phật Bồ Tát. Bạn có cầu nguyện, bạn có cầu nguyện ở trong thì không có công đức, trở thành phước đức. Các vị phải hiểu, công đức là tương ứng với tánh đức mới gọi là công đức. Còn hết thảy mọi thiện hành không tương ứng với tánh đức thì gọi là phước đức. Phước đức chắc chắn là ở trong tam giới, được phước báo trong lục đạo. Bạn phải hưởng thụ phước báo hữu lậu trong tam giới lục đạo. Hay nói cách khác, bạn không tài nào đắc định tuệ. Công đức nhất định thành tựu định tuệ, thành tựu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình, thành tựu trí tuệ chân thật của mình, là hai trí quyền và thật. Cho nên công đức với phước đức, người học Phật nhất định phải phân biệt rõ ràng. Bất luận là làm từng chút thiện sự nào, làm thiện sự mình không có cầu nguyện, chính là không có tự tư tự lợi. Nếu có cầu nguyện nhất định là cầu gì? Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, không vì mình. Chúng ta ngày nay cầu nguyện, cầu cho cả thế giới an định hòa bình, cầu tất cả chúng sanh toàn thế giới chung sống hòa mục, hạnh phúc vui vẻ, thế thì được. Đó là thuộc về công đức. Nếu xen lẫn ý nghĩ tự tư tự lợi của mình vào trong thì công đức biến thành phước đức. Phải hiểu điều này, cho nên tích công lũy đức khó lắm. gom phước tiêu tài dễ dàng, tích đức lũy công không dễ dàng. Tích công lũy đức là xuất thế pháp, gom phước tiêu tài vẫn là thế gian pháp như cũ, không thể siêu diệt lục đạo luân hồi. Trong kim văn có thể nguyện lực, thể nguyện lực này là noi gương chư Phật Như Lai. Chỗ này chúng ta phải hiểu, trong kinh luận Đại Thừa thường giảng nhất Phật xuất thị, thiên Phật ủng hộ. Trong ngàn Phật có không ít Phật đến đảo tràng để phục vụ, hiện thân phận thần đảo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, quả thật có rất nhiều chư Phật Như Lai thị hiện làm thần đảo tràng, tức là ngày nay chúng ta nói đảo tràng hộ pháp. Trên thực tế là cổ Phật tái lai. Đây tức là nói đảo tràng phục vụ. Nếu nói đối với đảo tràng này không phải trong nghề thì họ chẳng như pháp. Ai trong nghề? Chư Phật Bồ Tát là trong nghề. Chư Phật Bồ Tát không đến hộ pháp thì ai đến hộ pháp? Chư Phật Bồ Tát thường xuyên đến đảo tràng làm người dẫn đầu hộ pháp. Ngài hiểu nghi quy trong cửa Phật, Ngài hiểu nguyên lý, nguyên tắc giáo hóa chúng sanh trong Phật môn. Các ngài phải phối hợp với Phật Đà ra sao? Giúp đỡ Phật Đà hoằng dương chánh pháp giáo hóa chúng sanh, giống như diễn tuồng vậy. Một vị Phật xuất thị, tôn Phật này đóng vai chánh, diễn vai chánh trong vở tuồng này. Vai chánh nhất định phải phối vai, nếu không có phối vai thì vở tuồng không thành. Cần phối vai cho nhiều, cần có rất nhiều người như đào kép trong binh kịch, ấy là trang nghiêm vũ đài. Cho nên chúng ta nhìn xem biểu diễn trên vũ đài, hát vai chánh là đồ đệ hôm nay để họ lên đài. Lão sư làm một đào kép cầm cờ mặc áo vằn, bạn nhìn xem có phải là nhất Phật xuất thị thiên Phật ủng hộ không? Học trò của họ biểu diễn vai chánh trên vũ đài, lão sư thấy họ làm đào kép chạy, người trong nghề, họ không phải người ngoài nghề. chúng ta từ những chỗ này phải hiểu hoằng hộ nhất thể, chẳng cần khinh mạng. Đạo tràng của chúng ta ngày nay đang giảng kinh thuyết pháp, pháp sư lên tòa giảng kinh, những người làm nghĩa công này, nếu bạn khinh thị bọn họ là sai rồi. Mỗi người làm nghĩa công trên đạo tràng, làm người nghĩa công thanh khiết, công đức của họ không hài, không khác gì với pháp sư giảng diễn trên đài. Về chuyện này chúng ta lại nêu tỷ dụ để mà nói. Hiện tại các vị đồng học sử dụng đồng hồ đã thành thói quen, trong đời sống thường ngày không thể thiếu, ra ngoài đều mang đồng hồ đeo tay. Bạn phải hiểu, đồng hồ đeo tay có tác dụng là hai kim đồng hồ bên ngoài để báo giờ. Sau hai kim đồng hồ có bao nhiêu linh kiện, bên trong có bánh răng, có ốc vít, thiếu một thì báo giờ sẽ không chuẩn. Ốc vít rời ra, thì báo giờ không chuẩn. Đạo tràng của chúng ta giống như đồng hồ vậy. Pháp sư giảng kinh trên đài, ấy là kim giờ trên mặt đồng hồ. Tất cả những nhân viên phục vụ đạo tràng là linh kiện thúc đẩy kim đồng hồ, thiếu một đều không được. Mỗi vị hộ pháp, mỗi vị nghĩa công đều là chăm chỉ nỗ lực đến thị đạo tràng trang nghiêm. Trong đó có mấy người lười biếng dễ vui thì giống như ốc vít trong đồng hồ bị tháo ra. Đạo tràng trang nghiêm có lỗ hổng, không được hoàn mỹ. Đó là nói trong Phật môn chúng ta, đạo tràng giảng kinh thuyết pháp của chúng ta, Phật pháp phải học cho hoạt dụng. Chúng ta đích thực học được điều gì đó, làm sao đem bài mục trong đoạn kinh văn này dùng trong nhà của chính chúng ta. Bạn học được thật sự có thể dùng tới chúng. Mỗi người trong nhà vì cả nhà phục vụ, bạn phát thệ nguyện này vì cả nhà phục vụ, giống như phần trước nói bắt chước cổ Phật, vì kim Phật phục vụ, nhất Phật xuất thị, thiên Phật ủng hộ. Thiên Phật ấy là vì tân Phật hiện nay phục vụ. Hoan hỷ ngài cũng thành Phật, ngài hiện tại hoàn pháp lợi sanh, chúng ta hết thể trợ giúp ngài, hỗ trì ngài, tuyệt đối không có một mảy may tật đố chướng ngại. Trong tại gia, gia trưởng vì người cả nhà phục vụ, làm cho con cái xem. Hiện tại trong gia đình giàu có hơn một chút, còn phải kêu người ở lo liệu phục vụ. Những người được bạn kêu mời là thần đạo tràng trong nhà bạn. Bạn phải tôn trọng họ. Một số công việc trong nhà chính bạn làm rất nghiêm chỉnh, bạn làm cho người nhà bạn xem, làm cho con cái bạn xem, làm cho người giúp việc nhà bạn xem. Chính bạn chăm chỉ nỗ lực làm như thế, người tiếp theo không thể không chăm chỉ, không dám không nỗ lực. Cho nên ai là hộ pháp, ai là thần đạo tràng, người người đều có đủ thân phận này. Người người đều có chức trách này. Chúng ta phải hiểu được. Chúng ta ngày nay giảng kinh thuyết pháp ở đây, gặp pháp sư khác đến giảng kinh thuyết pháp, chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ họ làm công tác tiếp đại thính chúng. Thân phận khi đó chính là thần đạo tràng. Chúng ta dùng thân lao lực vì đạo tràng phục vụ, đó là thuộc về bố thí nội tài, cúng dường nội tài. Để đạo tràng này thanh tịnh trang nghiêm, bốn chữ này các vị phải đặc biệt lưu ý: thanh tịnh trang nghiêm, không tục khí. Thính chúng bước vào đạo tràng này thì cảm thọ không khí thanh tịnh trang nghiêm, bèn sanh lòng hoan hỷ. Tập khí phiền não của họ bước vào nơi chốn này thì tự nhiên hạ xuống, nó không khởi tác dụng nữa. Tâm địa họ mát rượi vui vẻ. Đó là công tác được các vị thần đạo tràng làm. Chúng tôi quá khứ hoằng pháp ở ngoại quốc, một số người bản địa nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, song tôi phát hiện có 2-3 vị chúng tôi giảng kinh mỗi buổi họ đều đến nghe. Họ ngồi ở sau nhắm mắt lại, ngồi 2 tiếng. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi bèn hỏi đồng tu của chúng tôi, họ có thể nghe hiểu sao? Nghe không hiểu. nghe không hiểu tại sao đến mỗi lần họ bèn hỏi mấy người đó, nơi này từ trường rất tốt. Họ đến nơi này ngồi 2 tiếng, tâm địa rất bình tĩnh. Họ là đến cảm thọ từ trường. Đương nhiên nghe không hiểu cũng không sao cả. Đó gọi là một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Họ nhìn thấy tượng Phật nơi này, nhìn thấy pháp sư, nhìn thấy biết bao đồng tu học Phật, gieo được thiện căn trong A Lại Gia Thức. Họ cảm thấy từ trường nơi đây tốt nhất, thì họ thật sự được thọ dụng lợi ích. Lợi ích này mặc dù không lớn, nhưng thiện căn gieo xuống, đợi tới kiếp sau gặp duyên, chủng tử này khởi hiện hành thì nó khởi tác dụng. Từ những chỗ này thì chúng tôi thấy rõ tầm quan trọng của Trang Nghiêm Đạo Tràng. Trang Nghiêm Đạo Tràng có thể khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Nếu tâm lượng của bạn lớn, bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tham dự pháp hội đạo tràng ấy tuyệt đối không chỉ mấy chục mấy trăm người, mắt thịt chúng ta nhìn thấy thôi. Không phải chúng sanh chính pháp giới mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Các nhà khoa học nói là sinh vật các chiều không gian khác nhau, số lượng ấy chúng ta không tài nào biết được. Cho nên thể nguyện là mẫu mực của người trước, ta phát nguyện bắt chước theo. Xuất hiện có 2 ý nghĩa này. Lại xem câu thứ 2: tu di bửu quan đạo tràng thần, đắc hiện nhất thiết chúng sanh tiền, thành tựu quảng đại bồ đề hạnh giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là tu di bửu quan. Tu Di Sơn là một tòa núi cao nhất trong thế giới của chúng ta. Trong kinh Phật phiên dịch Tu Di là diệu cao. Núi này không ở trên địa cầu, cũng không ở hệ mặt trời. Rốt cuộc ở đâu? Rất nhiều cách nói. Phật ở trong kinh bảo chúng ta mặt trời, mặt trăng chuyển quanh tu di. Nửa núi của Tu Di Sơn là Tứ Dương Thiên, đỉnh núi của Tu Di Sơn là Đao Lợi Thiên. 2 tầng trời này của dục giới gọi là Địa Cư Thiên. Họ nương đất mà ở. Nương đất này chúng ta hiện nay có thể thể hội được. Nương đất chính là cần nương mặt đất hành tinh cư trú. Dạ Ma Thiên trở lên, các vị không nương đất ở. Hay nói cách khác, nơi cư trú của những thiên nhân này không cần đến đất. Điều này không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật gọi nó là không cư thiên. Họ cư trú ở trong hư không. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cả đời ông vô cùng chăm chỉ nỗ lực tu học. Tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo ông đều học qua, đều thông suốt, đáng xưng là một nhà tinh thông thời cận đại. Tôi bội phục lão nhân cha ông. Cách giảng, cách nhìn của ông về núi Tu Di trong kinh Phật nói lên là hoàng cực của hệ ngân hà mà các nhà khoa học và nhà thiên văn học nói. Hoàng cực là tên gọi tiếng Hoa, tức là trung tâm của hệ ngân hà. Cách nói này nghĩ ngợi có lý lắm. Vì sao? Mặt trời quả thật là xoay chuyển quanh hệ ngân hà. Cho nên theo cách nói của ông thì hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới, được nói trong kinh Phật. Nếu hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, trong đại thiên thế giới tổng cộng là có 10 ức đơn vị thế giới. Vì 1000 đơn vị thế giới gọi là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đó là khu giáo hóa của một tôn Phật. Cho nên gọi tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới không phải nói đại thiên thế giới gồm có 3000, không phải đâu. Đại thiên thế giới vô lượng vô biên. Tại sao thêm tam thiên? Vì nó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Đó là nói cấu thành của thế giới này. Cho nên tam thiên đại thiên thế giới trên thực tế là một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới có bao nhiêu đơn vị thế giới? 1000 nhân 1000 lại nhân 1000, 10 ức. Mười ức hệ ngân hà là một đại thiên thế giới, là khu giáo hóa của một tôn Phật. Cho nên nó là trung tâm của một đơn vị thế giới, xưng là Tu Di Sơn, Tu Di Bửu Quang. Tu Di Sơn trong kinh Phật nói cho chúng ta, đó là bốn báo hợp thành, báo tỏa sáng. Nhưng chúng ta phải hiểu, mọi điều được Phật nói trong kinh điển vô cùng nặng ý nghĩa biểu pháp. Lời thường nói hay lắm, Phật thuyết pháp ý tại ngôn ngoại. Bạn không thể chấp trước ngôn thuyết của Ngài. Chấp trước ngôn thuyết của Ngài là bạn làm sai rồi. Chúng ta thể hội ý của Ngài thế nào? Bửu là phước đức. Quang là trí tuệ. Phước đức và trí tuệ lớn như tu di. Chúng ta là từ chỗ này để thể hội. Vì vậy, không phải đại trí tuệ, đại phước đức thì không thể hộ trì đạo tràng chánh pháp. Chúng ta nghĩ được điều này, một chút nghĩa thú biểu pháp trong danh hiệu Bồ Tát, quay lại để nghĩ tiếp về hiện tại đạo tràng Phật môn trong thế gian của chúng ta, sao có thể không cảm thán? Đạo tràng chúng ta rất nhiều, đạo tràng thế gian rất nhiều, hộ pháp rất nhiều, song người thật sự có đại trí tuệ, đại phước đức không nhiều. Đạo tràng tuy nhiều, người hộ pháp tuy nhiều, nhưng Phật pháp suy di như cũ, không vực dậy nổi. Khi ấy phải làm sao? Thì chúng ta phải nhìn xem pháp môn mà Bồ Tát Ngài tu học, chúng ta từ trong đó mà học tập. Pháp môn được Ngài tu học là đắc hiện nhất thiết chúng sanh tiền, thành tựu quảng đại Bồ Đề hạnh. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: đối vật thành hạnh, lệnh vật phẩm chi, thí gì hành tiên, cố kệ thiên cử. Đến bài kệ sau, bạn sẽ thấy càng viên mãn hơn. Ngài hướng dẫn chúng ta ra sao? Tu phước đức, tu trí tuệ, sau đó mới hỗ trì chánh pháp, lợi ích chúng sanh. Không có trí tuệ, phước đức thì công tác hộ pháp rất khó làm được thành hiệu. Xin xem 11 pháp thần đạo tràng, xem từ trường hàng câu thứ hai. Tu di bửu quang đạo tràng thần, đắc hiện nhất thiết chúng sanh tiền, thành tựu quảng đại Bồ Đề hạnh giải thoát môn. Tôn thần đạo tràng thứ nhất, vì chúng ta thị hiện là trang nghiêm đạo tràng, chúng ta có vẻ dễ dàng thể hội, phụ trách hết chức trách trong đạo tràng, làm tốt phần công việc của mình, thành tựu công đức viên mãn đạo tràng. Trong đó lý và sự đều sâu rộng vô tận. Rất khó thể hội được. Mười vị thần đạo tràng sau có khải thị rất lớn cho chúng ta. Tu di bửu quang thần dạy chúng ta hộ trì đạo tràng, phải hộ trì hòa thượng trong đảo tràng, hộ trì thường trụ trong đảo tràng, hộ trì tất cả tín chúng trong đảo tràng. Về sau đều có hàm chứa thâm ý này. Hòa thượng trong đảo tràng thì hòa thượng là chủ trì của đảo tràng, hội trưởng của học hội chúng ta. Mặc dù ngài là thân phận chủ trì, nhưng ngài là phàm phu, ngài chưa chứng quả. Mặc dù đạo tràng có rất nhiều lão đồng tu tại gia lẫn xuất gia, nhưng họ chưa khai ngộ, phiền não của họ chưa đoạn tận. Đời sống thường ngày họ khởi tâm động niệm vẫn là tùy thuận tập khí phiền não. Tình thức quản gia, thế là những thần đạo tràng này, các vị thần đạo tràng là bậc tái lai, trước đã báo cáo với các vị nhất Phật xuất thì thiên Phật ủng hộ. Một tôn Phật là một tân Phật, ngàn vị Phật là cổ Phật. Thần đạo tràng ở chỗ này giúp đỡ người ấy, pháp sư giảng kinh ở đó, họ biết giảng, họ không làm được. Những người hộ pháp đạo tràng nghe được pháp sư giảng kinh, họ làm được. Làm được chính là biểu diễn cho pháp sư thấy. Ông biết giảng nhưng không làm được, tôi nghe được, tôi làm được. Hộ pháp của pháp sư, hy vọng sau khi pháp sư nhìn thấy các vị hộ pháp đông đảo đều làm được, tự mình sanh lòng tàm quý, không thể không quay đầu, không thể không làm chăm chỉ. Bạn nhìn xem ý nghĩa này sâu biết bao. Những vị thần hộ pháp ở đây đích thực đang giáo hóa chúng sanh, đang độ hóa chúng sanh. Đó là gia nghiệp của chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ, chính là sự nghiệp chân chánh của nhà Phật. Thần đạo tràng đang làm là cảm hóa chúng xuất gia, chúng tại gia, người tu hành trong đạo tràng, đó gọi là hộ trì chân chánh. Vì vậy các ngài ở trước mặt tất cả chúng sanh thành tựu quảng đại bồ đề hạnh. Quảng đại bồ đề hạnh tức là bao gồm tất cả đạo lý, tất cả phương pháp tu hành được Phật giảng trong kinh giáo. Chúng ta nói là lời dạy trong kinh điển. Nếu bạn nghe rồi, bạn không tin, không hiểu, không thể hành, thì bạn không phải thần đạo tràng, cũng tức là bạn không phải hộ pháp chân chánh. Thần đạo tràng là giúp đỡ Phật Bồ Tát để thành thục chúng sanh, để phổ độ chúng sanh. Như ví dụ tôi nêu trên, chúng ta ngày nay phát tâm đến đạo tràng để làm nghĩa công thành khiết. Ta nghe Pháp Sư giảng kinh, nghe Pháp Sư niệm kinh, ta nghe ở bên cạnh, nghe minh bạch, nghe hiểu, thì ta thật sự làm được, làm cho mọi người thấy. Ta nghe các vị giảng không sát sanh, ta nghe hiểu. Khi ta ở trong môi trường thanh khiết, nhìn thấy một con kiến nhỏ, nhìn thấy một con nhện bé, ta đều có lòng thương với chúng nó. Tuyệt đối không có ý nghĩ tổn hại. Ta sẽ cung kính mời chúng nó ra bên ngoài, đối đãi nó rất có lễ mạo, tuyệt đối không có một chút ác ý, không có một chút hành vi nào không chính đáng, làm cho mọi người trong đạo tràng này thấy. Đó chính là giáo hóa chúng sanh, làm rất tự nhiên. Phương tiện thiện xảo, bạn sẽ thường gặp được chuyện này. Một lần, hai lần, mọi người chưa chú ý đến. Mười lần, tám lần, mấy chục lần, mấy trăm lần, mọi người quả nhiên đại ngộ. Phát tâm học tập theo bạn. Thần đạo tràng là mực thước gương mẫu của đại chúng đạo tràng. Ngài là Thiên Phật tái lai, Thiên Phật ủng hộ. Chúng ta phải hỏi, chúng ta dựa vào đâu cảm động ngàn Phật đến ủng hộ đạo tràng? Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, đúng vậy, ấy là cảm động Thiên Phật ủng hộ. Chúng ta dựa vào đâu? Điều chúng ta dựa vào đó là tâm chân thành. Học tập lời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, chân thành đến cực độ, tự nhiên cảm động Thiên Phật Bồ Tát đến hỗ trợ. Đạo tràng của chúng ta mới có thành tựu. Công phu của chúng ta mới không đến nỗi thối chuyển, mới không bị đọa lạc. Cho nên thành quan trọng. Thành là thể của Bồ Đề Tâm, cũng tức là lý thể của chân tâm. Không có chân thành, bạn còn tu gì? Trong kinh văn nói, thành tựu quảng đại Bồ Đề hạnh. Không có Bồ Đề Tâm thì hạnh Bồ Đề đâu ra? Nói Bồ Đề hạnh, đương nhiên Bồ Đề hạnh là sanh từ Bồ Đề Tâm. Rất rõ ràng, rất minh bạch. Thần đạo tràng không phải người bình thường. Chúng ta làm nghĩa công, làm hộ pháp ở đạo tràng, hiểu được đạo lý này, là bạn thực sự đang hành Bồ Tát Đạo, thực sự đang tu Bồ Đề Hạnh. Bạn hiệp trợ chư Phật Như Lai, giúp đỡ Pháp Thân Bồ Tát ở đạo tràng này rộng độ chúng sanh, thành thuộc chúng sanh. Công đức này vô lượng vô biên. Chúng ta đến nơi nào để tu tích công đức? Là đến nơi này vậy. Cho nên tu tích công đức rộng lớn vô lượng vô biên của Như Lai, đích thực chẳng chia thân phận, chẳng chia địa vị, bất luận là thân phận nào, bất luận là địa vị nào, bất luận bây giờ ta sống cuộc sống như thế nào, bất luận ta theo loại công việc nào, trai gái già trẻ, không một ai không thành tựu công đức viên mãn. Mấu chốt là bạn có hiểu không? Cho nên Đại Đức Tông Môn thường hay trắc nghiệm người học. Biết sao? Biết thật sự thì chúc mừng bạn, không có gì không thành tựu. Không biết thì khó. Người biết tâm chân thành. Những người nào không biết, tâm là giả dối, không có thành ý. Người như vậy không biết, người như vậy là chúng sanh. Cho nên chân chánh là Bồ Tát thì tư tưởng của họ, khởi tâm động niệm, những việc làm nên đều là gương mẫu tốt nhất của tất cả chúng sanh. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa câu nói này không? Có thể thể hội được không? Trong mọi lúc mọi nơi đều là dạy người. Nơi không có người thì quỷ thần nhìn thấy, phải dạy chúng sanh chính pháp giới. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta nói ra 10 cương lĩnh tu hành. Đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chư Phật nói chính là nói Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Những vị nào là Phật vị lai? Hết thảy mọi chúng sanh đều là Phật vị lai. Đối với Phật quá khứ, Phật hiện tại thì cung kính chúng ta không bàn. Bạn tự nhiên sẽ cung kính. Đối với Phật vị lai, mọi người, mọi sự, mọi vật trước mắt chúng ta có làm cung kính được không? Một tuần trước, nơi tôi ở, giá sách rất nhiều. Sách chúng tôi rất nhiều, có thể xếp hai hàng. Phần trước là Đại Tạng Kinh, có một số sách có thể xếp ở sau. Tôi để Pháp Sư Ngộ Bình làm công tác này, ông đều xếp sách ở sau hay lắm, sau đó đem Đại Tạng Kinh đặt vào. Qua hôm sau tôi đi xem, tôi nhìn thấy lắc đầu. Sách trong đó xếp không ra gì, bên ngoài xếp Đại Tạng Kinh xen lẫn không ngay ngắn. Đó là gì? Bất kính. Kêu người xem thì bạn không có tâm chân thành, bạn không có tâm cung kính. Bạn học Phật suốt đời bạn đều không thể thành tựu. Thấy từ những chỗ nhỏ này, với người có thành kính không? Người khác bất kính với ta vì họ không học Phật, hoặc giả họ cũng là người theo Phật giáo nhưng họ không phải chân học. Ta phải cung kính với người khác, ta chân học. Đối với người như thế nào đều phải có lễ mạo. Quyết định không thể nói thân phận của họ rất thấp, rất hèn kém. Chúng ta có thể hờ hững, sai rồi. Đức Phật dạy cho chúng ta, chúng ta dùng tâm như thế nào đối với Phật Bồ Tát, chúng ta phải dùng tâm giống như thế đối với tất cả chúng sanh. Lễ tiết về hình thức có trên lệ, nhưng tâm cung kính bên trong là không có một chút trên lệch nào. Tâm cung kính là bình đẳng, thanh tịnh. Trên lệch bên ngoài là tùy tục. Phật Pháp tại thế gian bất hoại thế gian giác. Thế gian dùng lễ mạo như thế nào thì chúng ta tùy thuận thế gian. Người thế gian thấy được nguyên thủ quốc gia thì cúi chào ba lần, chúng ta nhất định phải cúi chào ba lần. Nhìn thấy bạn bè thông thường cúi chào một lần thì ta cúi chào một lần. Tùy tục. Đi theo lễ tiết của người hiện đại. Người hiện đại không có lễ tiết. Chúng tôi hy vọng người hiện đại có thể hiểu lễ tiết, bắt đầu làm từ bản thân chúng ta. Trong con mắt người hiện đại không tôn kính người khác. Chúng ta mọi lúc, mọi nơi làm gương tôn kính người khác, cho những chúng sanh này thấy bạn là hành Bồ Tát Đạo. Phải từ nội tâm, từ ngôn ngữ, từ động tác biểu thái làm ra. Ta phải làm lễ kính chư Phật ra cho người thấy, cung kính với mọi người. Không được khinh mạng. Tôi mới lần đầu gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi đến Bắc Kinh thăm hỏi ông. Người Trung Hoa có quy củ, khách ngồi không chào khách đi. Khách ngồi là chủ nhân, khách đi là khách nhân. Nói thực tại, tôi đến Bắc Kinh, tôi hiểu được lễ mạo này. Tôi ở yên trong lữ quán, tôi phải hẹn với ông, tôi đến thăm ông. Ông là chủ, tôi là khách. Lão Pháp Sư từ bi đến cực điểm. Tôi mới thông tri thì ông đến lữ quán gặp tôi. Lễ kính đặc biệt vượt mức lễ thường. Tôi hết sức cảm động. Ông là trưởng giả, ông học Phật sớm hơn tôi, tuổi tác lớn hơn tôi. Lão sư của ông với tôi là bậc cùng hàng, học đạo cùng một thầy. Chúng tôi quả thật là có nguồn cội pháp mạch. Lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão cư sĩ học với lão cư sĩ Mai Quang Hy. Lão cư sĩ Mai Quang Hy là cậu của Hoàng Niệm Tổ. Hoàng lão là cháu gọi bằng cậu của ông. Phật pháp của hoàng lão là học với người cậu của ông. Về sau cậu ông gửi ông đến chỗ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, xin hạ lão chỉ dạy ông. Chúng tôi có nguồn cội pháp mạch này. Trong Phật môn nói chúng tôi là người một nhà. Khi ấy đã hơn 60. Ông xưng hô với tôi gọi là lão pháp sư. Bất luận từ xưng hô, tiếp đãi, đều là làm cho người trẻ tuổi hiện đại thấy. Người trẻ tuổi không hiểu lễ, không hiểu quy củ, làm ra cho mọi người thấy. Bồ Tát đây hành Bồ Tát đạo. Cho nên tôi thường nói, khi nào Phật pháp có thể hưng, chúng ta là đệ tử của Phật đều có thể y giáo phụng hành. Khởi tâm động niệm, ngôn đàm cử chỉ đều có thể tùy thuận lời Phật Đà dạy, làm gương cho đại chúng xã hội thấy. Người ta hệ thấy Phật giáo là như thế, lòng tôn trọng sanh khởi, lòng ngưỡng mộ sanh khởi, lòng kính mến sanh khởi. Đương nhiên là họ muốn học. Nếu nhìn thấy những đệ tử Phật chúng ta tùy tiện bừa bãi, điều gì cũng không hiểu, chẳng khác mấy với người thế tục, thậm chí còn không bằng người tốt của thế gian, người ta hễ thấy tín đồ Phật giáo là như thế đấy, học nó làm gì chứ? Tôi thường hay nói là phá hoại mất hình tượng của Phật giáo. Thần Đạo Tràng ngài là dựng hình tượng Phật giáo. Một mấy mây đều không hàm đồ. Các ngài có đủ trí tuệ chân thật, có đủ phương tiện thiện xảo. Ngôn hành cử chỉ quả thật là hình tượng tốt, nhãn hiệu tốt, quảng cáo tốt của Phật giáo, tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Do đó có thể biết mỗi người chúng ta, bất luận ở nơi nào, hữu ý hay vô ý, đều có cơ duyên làm Thần Đạo Tràng. Chúng ta được làm khách trong một nhà, được họp mặt trong nhà bạn bè. Lúc này nghĩ đến đại chúng hiện tiền, đều là đối tượng độ hóa của ta. Ngôn đàm cử chỉ của ta làm gương tốt cho họ thấy. giúp họ cải tà quy chánh, giúp họ đọa ngã tu thiện, ý nghĩ đọa ngã hành vi ác, nhất là ngôn ngữ ác. Do vậy nhất định phải thường có thể nghĩ được lời nói tiếng cười của ta là ảnh hưởng chúng sanh chính diện hay là phản diện. Là chính diện thì tốt, là phản diện thì gây nên ảnh hưởng không tốt, không được, có tội lỗi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, có nghĩ cho tốt hay không? Cổ nhân thường nói, nghĩ kỹ mà làm. Khổng lão phu tử cũng nói, tái tư khả hỷ. Người sơ học chúng ta, tập khí quá nặng. Tại sao? Vì dưỡng thành tập quán. Tập khí bất lương, tập quán bất lương khiến đại chúng xã hội nhìn thấy cuộc đời chúng ta chẳng qua là như thế mà thôi. Bạn cũng làm như vậy. Xã hội đến khi nào mới có thể khôi phục bình thường? Sự bình thường ấy chính là hoàn toàn tùy thuận đại đạo tự nhiên. Tôi nói điều này mọi người nghe, e là không thể rõ ràng ý nghĩa. Tùy thuận luân thường đại đạo. Luân thường đại đạo tức là trật tự của thiên nhiên. Tôn ti trượng ấu, luân lý làm trọn trong gia đình thế nào, làm trọn trong xã hội thế nào. Làm trọn trong mọi công tác thế nào. Điều quan trọng nhất là làm trọn trong tụ họp bạn bè ra sao. Người nào cũng không thể tránh khỏi họ hàng bạn bè của bạn. Có người kết hôn, có kẻ đưa tang, những buổi họp tiệc mừng vui ấy, chúng ta có khởi tâm động niệm phải làm gương tốt nhất trong trường hợp này để giáo hóa chúng sanh không? Bạn chính là thần đạo tràng. Trong trường hợp này, bạn đang hiển thị chánh pháp trong đó. Vậy mọi người làm người thế nào? Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, cách nhìn phải thế nào? Cách nghĩ ra sao? Đối đãi thế nào? Bản thân làm gương tốt. Thành tựu quảng đại Bồ Đề hạnh, không thể làm gương xấu cho người thấy. đặc biệt là ăn nói. Ăn nói người xưa hay dạy: người nói vô ý, người nghe có lòng. Bạn là vô tâm nói ra, còn người nghe kia hữu ý, cho rằng bạn sỉ nhục họ, bạn không coi họ ra gì. Thực tế bạn chỉ nói đùa một câu, mở lời trêu đùa thôi. Bạn phải nghĩ đối phương người ấy có chấp nhận hay không. Cho nên Phật ở trong kinh luận dạy đệ tử chắc chắn không được có hí luận. Hí luận là mở miệng đùa cợt. Tại sao? Vì hí luận tổn thương người chẳng hay biết, khiến người ôm hận trong lòng, dời đến trả đũa, rắc rối lớn đây. Chúng tôi ở trong lịch sử đọc được Quách Tử Nghi triều Đường. Vậy thì sao chứ? Phong hầu bái tướng, rất được người đương thời tôn kính. Ông đối đãi bạn bè tốt, tiếp đãi đều rất tùy tiện, như với người một nhà vậy. Có một hôm Lư Kỷ đến thăm ông. Quan chức của Lư Kỷ không cao, nên có chênh lệch với ông quá lớn. Khi ấy Quách Tử Nghi phong vương, Lư Kỷ là quan nhỏ. Ông nghe nói Lư Kỷ đến, vội mặc lễ phục, một chút đều không dám thất lễ, đến tiếp đãi ông ta. Người nhà lấy làm lạ, rất nhiều quan lớn đến thăm hỏi ở đây, ông đều rất tùy tiện. Tại sao Lư Kỷ đến ông phải mặc triều phục tiếp kiến? Ông bảo với người nhà, ông nói con người Lư Kỷ không thể đắc tội, không thể thất lễ. Tại sao? Ông ta sẽ ghi hận, sẽ nhớ thù. Nếu bạn đắc tội ông ta, tương lai người này nếu lỡ đắc chí, nhất định sẽ trả thù. Có Tử Nghi thông minh, có trí tuệ, quả nhiên về sau Lư Kỷ làm tể tướng. Đích thực bị Quách Tử Nghi nói trúng. Trước đây chỉ cần là người đắc tội với ông ta, không một ai không bị trả thù. Quách Tử Nghi cả đời có thể sống qua ngày bình an, trong đó tất có học vấn lớn. Một tấm gương tốt cho hậu nhân chúng ta. Người học Phật nhất định phải tùy thuận lời Phật Đà dạy, tuyệt đối không khinh mạng bất kỳ người nào. Chẳng những không thể khinh mạng với người, mà không thể khinh mạng động vật. Nó có linh tánh, đời trước nó cũng là người. Ngu si đọa lạc vào nẻo súc sanh, cho dù là con muỗi, con kiến, đều phải tôn trọng, đều nên thương xót, đều nên giúp đỡ nó. Sao có thể khinh mạng chứ? Đặc biệt là thiên địa quỷ thần. Ngạn ngữ thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh. Không được đắc tội với thiên địa thần minh. Khi không có người, chỉ ở một mình, thì Nho gia dạy người thận đọc, tức là khi bạn ở một mình không có người nhìn thấy, bạn không nên tùy tiện. Còn như ở nơi sân lớn chúng đông thì mình cân nhắc, cẩn thận, không dám phóng dật, cho rằng không có người thấy thì có thể tùy tiện ư? Không nên đâu. Áo mũ vẫn phải chỉnh tề, không khác gì như gặp khách khứa vậy. Quỷ thần nhìn thấy hoan hỷ, đó là bạn tôn trọng với họ. Bạn tôn trọng họ, đương nhiên họ tôn trọng bạn. Đạo lý này nhất định lễ thượng giảng lai. Chúng ta đối với người ra sao, người ta sẽ đối với ta thế này. Chúng ta đối quỷ thần thế nào, quỷ thần đối ta thế này. Cùng một đạo lý. Tóm lại mà nói, lời dạy của Tu Di Bửu Quan Bồ Tát ở chỗ này, pháp môn mà Ngài tu học, nói theo đề kinh chúng tôi giảng gần đây nhất thì không sai. Học di nhân sư, hành di thí phạm. Chúng ta luôn luôn nhắc nhở chính mình, làm gương của đại chúng xã hội, làm mẫu của đại chúng xã hội. Ý nghĩ của ta có thể làm gương của đại chúng xã hội không? Hành vi của ta có thể làm mẫu của đại chúng xã hội không? Thường nghĩ đến lời này, bạn mới thật sự có thể làm tròn lời Phật dạy trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Bèn làm trọn rồi. Nếu không thì niệm là niệm, niệm rất thuộc, cũng biết nói nhưng không thể làm trọn. Không thể làm trọn thì không phải chân tu hành, thì không phải đệ tử Phật chân chánh, thì bạn không được thần đạo tràng hộ trì. Lại xem câu thứ ba: lôi âm tràng tướng đạo tràng thần, đắc tùy nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc, lệnh kiến Phật ư mộng trung di thuyết pháp giải thoát môn. Thanh Lương đại sư tuy chú giải không nhiều nhưng chú hay lắm. Mộng giác giai hóa, giáo hóa chúng sanh, tác thời xứ cầu biện, tức là khắp mọi nơi, khắp mọi nơi đều đang độ hóa chúng sanh. Đạo tràng, ở đâu là đạo tràng? Mọi nơi đều là đạo tràng. Khi nào đến đạo tràng? Để phục vụ, để làm nghĩa công, mọi lúc, bất luận ở nơi nào cũng đều phải có một ý nghĩ giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh hành thiện. Đó gọi là đạo. tóm lại khiến chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Đức hiệu của Bồ Tát là Lôi Âm Tràng Tướng. Lôi âm, chúng ta thường nói là tiếng sét rung tai. Lấy nghĩa là giật mình. Khi sét đánh thì giật mình. Chư Phật Như Lai thị hiện thân phận hộ pháp đạo tràng, thì các vị phải biết mọi lúc mọi nơi chúng ta đều phải hộ trì. Tướng mà chúng ta hiện là tràng tướng. Tướng này là hảo tướng, vô cùng rõ ràng, âm thanh nói ra như sấm rung vậy. Làm giật tỉnh cơn mê hoặc của chúng sanh, giúp họ giác ngộ. Trong đức hiệu lấy ý nghĩa này, pháp môn mà Ngài tu học là tùy nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc. Hằng thuận chúng sanh. Trong hằng thuận chúng sanh có một mục tiêu là giúp họ thấy Phật. Nói theo lời hiện nay, ngay cả dùng mọi cơ duyên để giúp họ nhận thức Phật giáo. Nhận thức Phật giáo là thấy Phật rồi. Ư mộng trung di thuyết pháp, đó là nêu ví dụ. Trong mộng vẫn thuyết pháp cho họ, khi tỉnh đương nhiên cũng thuyết pháp. Chú giải của Thanh Lương Đại Sư chú rất hay. Khi trong mộng hay tỉnh dậy đều giáo hóa chúng sanh. Như vậy giáo hóa của bạn là mọi lúc mọi nơi đều lan khắp. Thời phải khắp ba thời, xứ phải khắp mười phương. Bạn có thể phát đại tâm này thì bạn không phải Bồ Tát bình thường, bạn là Phổ Hiền Bồ Tát, bạn là Đại Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền. Phật Bồ Tát trong Hội Hoa Nghiêm mới như vậy. Không phải Phật Bồ Tát trong Hội Hoa Nghiêm họ không làm được. Đó là Kinh Hoa Nghiêm, đương nhiên là lấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm làm cảnh giới. Chúng ta phải học như vậy. Đó là thủ pháp hồ thượng. Chúng ta không thể được hạng trên, cũng có thể được hạng giữa. Song chúng ta không thể lấy pháp ở hạng dưới. Lấy pháp ở hạng dưới lỡ đâu có bất cập thì đọa lạc mất. Cho nên nhất định phải phát đại tâm, phải học đại pháp. Do vậy vào đạo tràng, đạo tràng này chính là mọi nơi. Trước hết như thế nào? Tùy ưa thích của chúng sanh, họ thích gì chúng ta cũng tùy thuận, mọi người cùng nhau hoan hỷ cả. Có thể khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ, bạn đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, họ có thể nghe vào được. Bạn ở trong nơi chốn này, tất cả chúng sanh không hoan hỷ với bạn, bạn nói pháp hay đi nữa, họ cũng nghe không vào được. Cho nên người giới thiệu Phật Pháp, có người giới thiệu họ có thể chấp nhận. Giống vậy, thí như sách Phật, đĩa, người ấy đưa tới là bị người ta từ chối. Đổi lại người khác đưa thì hoan hỷ chấp nhận. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta nói chung là người này với người nọ có duyên, người nọ với người kia không có duyên. Duyên từ đâu ra? Duyên không phải trời sanh ra. Chúng ta phải hiểu điều này. Duyên từ đâu ra? Bình thường tôn trọng người ta, có lễ với họ, họ có đủ lòng tin với bạn. Bạn đưa cho họ thứ này, bạn xem chưa? Tôi xem rồi, quả đúng. Họ có thể tin tưởng, họ tin rằng bạn là một người đáng tin cậy. Bạn đưa họ thứ gì? Đương nhiên là thứ tốt. Hoan hỷ chấp nhận. Nếu ngôn hành cử chỉ của bạn ngày thường họ đều cảm thấy chán ghét, họ không tin tưởng bạn, dù bạn có đưa họ thứ tốt, họ cũng cho rằng mì có thứ gì tốt chứ. Những thứ bạn kêu tôi xem lãng phí thời gian của tôi. Cho bạn chút mặt mũi thì không nhận lời bạn tuyệt đối sẽ không xem. Không nể mặt bạn thì mời bạn đem về, bạn đưa lại cho người khác. Những chuyện này xưa nay trong ngoài là chuyện thường thấy. Do vậy chúng ta minh bạch những đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, nên làm sao? Luôn luôn ghi nhớ là tôn trọng mọi người, mọi sự, mọi vật. Trước hết chúng ta tôn trọng họ. Thì tự nhiên họ có hồi báo tôn trọng ta, tin cậy ta. Ta đem thánh giáo Như Lai cúng dường họ, họ hoan hỷ chấp nhận. Đạo lý là như vậy. Cho nên đó chính là trong Phật môn thường giảng quảng kết thiện duyên, quảng kết pháp duyên. Phương pháp kết duyên, Phật dạy chúng ta tự nhiếp pháp. Tự nhiếp pháp, nếu nói theo lời hiện nay, tức là Phật Đà dạy chúng ta phương pháp làm sao sống chung với tất cả chúng sanh. Đương nhiên trong tất cả chúng sanh, với mọi người thì xếp ở ngôi thứ nhất. Làm sao sống chung với mọi người, đặc biệt là tất cả những người của các tộc quần khác nhau, người của văn hóa khác nhau, người của tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, người của các quốc gia khác nhau, không thể thất lễ. Các vị quan ngoại giao nhất định phải học lễ tiết ngoại giao. Người hộ pháp chúng ta cũng phải xem trọng lễ tiết ngoại giao. Vì chúng ta tiếp xúc đa nguyên văn hóa là ngoại giao đặc chủng. Chúng ta phải xem trọng văn hóa của tất cả chúng sanh, tập tục của họ. Tập quán sinh hoạt của họ, nhất là kiêng kỵ của họ. Bạn có thể hiểu được, bạn có thể tuân thủ, tự nhiên nhi nhiên kết thành một khối với họ. Họ hoan nghênh bạn. Bạn giới thiệu điều gì cho họ, họ đều rất tôn trọng. Bạn giảng giải Phật Pháp, họ nhất định chuyên tâm lắng nghe. Bạn thu được hiệu quả. Nếu nhìn thấy tập quán sinh hoạt của họ bạn đều không thích, rất chán ghét, bạn chán ghét họ, họ chán ghét bạn, bạn muốn giúp họ, họ sẽ không chấp nhận. Lỗi chắc chắn ở phía bạn chứ không ở đối phương. Một người thành công, trong cả đời họ, trong quá trình tu học, diễn diện không cho rằng đối phương có sai lầm. Hết thảy mọi lỗi lầm nhất định là chính mình. Họ ngày ngày có thể phát hiện lỗi của mình, ngày ngày có thể sửa lỗi tự lành, họ thành công. Họ có thể chuyển mê làm ngộ. Mê ngộ ở ngay đây. Thấy lỗi người khác là mê, thấy lỗi của mình là ngộ. Chuyển phàm thành thánh. Thấy lỗi người khác là phàm, thấy lỗi của mình là thánh. Khác biệt của phàm thánh là ở ngay đây. Trong cả đời chúng ta nếu muốn thành tựu, nếu không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, cũng tức là không thể buông bỏ tập khí phiền não của mình. Thì bạn khó rồi. Cho nên chúng tôi thật sự hy vọng cả đời này có thành tựu viên mãn. Thành tựu này không phải công danh phú quý của thế gian, không có ý đó. Tại sao? Vì không thể thoát ly tam giới, không thể siêu diệt luân hồi. Ấy không phải là thành tựu. Thành tựu phải siêu diệt mười pháp giới. Chắc chắn phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình xuống, tùy thuận lời Phật Đà trong kinh luận dạy. Ngày ngày đọc kinh. Kinh điển này là pháp bảo cứu mạng chúng ta. Ta một thời một khắc không thể rời khỏi nó. Tùy thuận đạo lý trong kinh, tùy thuận lời dạy trong kinh, làm trọn viên mãn, làm trọn trong đời sống của mình. Thật sự thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của mình đối với mọi người, mọi sự, mọi vật trong vũ trụ nhân sinh. Khởi tâm động niệm tận hư không biến pháp giới, sự to lớn khác nhau lắm. Trước đây khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi, bây giờ là tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Mình sẽ cảm giác được thọ dụng khác nhau. Phiền não lo âu vướng bận không có, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Đó là bậc thềm đầu tiên chúng ta khế nhập Phật môn. Bạn vào cửa rồi. Thôi hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.